32. Một bữa ăn ở nhà ông Biện Lý. Tuy vậy, cuộc đấu gươm mà trong đó Porthos đã đóng một vai trò chói lọi cũng không làm anh quên được bữa ăn mà bà Biện Lý đã có lòng mời. Một giờ trưa hôm sau, anh bắt Mukerton trải quần áo một lần cuối cùng. Anh tiến đến phố gấu hiên ngang như một con người sung sướng. Trái tim anh đập mạnh, nhưng không giống như của D'Artagnan, một tình yêu non trẻ và sốt ruột. Không, một nguồn lợi ích vật chất đang tràn ngập trong dòng máu anh. Anh sẽ bước qua cái ngưỡng cửa bí mật, sắp đi lên cái bậc thang mà từng đồng EQ1 đã lần lượt leo vào nhà ông Biện Lý của Cocona. Anh sắp được thực mắt trông thấy cái hòm mà đã tới 20 lần anh nằm mơ thấy, một cái hòm hình dài và sâu, đóng khóa, đóng chốt, niêm phong xuống đất, cái hòm mà anh vẫn thường nghe nói đến, mà bàn tay hơi khô nhưng vẫn còn lịch sự chán của bà Biện Lý sắp mở ra chiếc cặp mắt thán phục của anh. Và rồi anh, một con người lang thang trên trái đất, một con người không gia sản, không gia đình, một người lính quen thuộc ở các quán trọ, quán rượu, anh sẽ được sờ đến những bữa ăn gia đình, được thưởng thức một bầu không khí, được tận hưởng những sự chăm sóc nhỏ mà người càng rắn bao nhiêu càng thích bấy nhiêu, như những người lính già thường nói. Thế nhưng khi đến trước cửa nhà, Porthos còn ngờ ngợ, anh đang trước mặt chẳng có vẻ gì là để đón khách. Lối đi hôi hám và tối tăm, cầu thang thì lờ mờ do một tia sáng từ những chấn song gỗ chiếu vào, cái cổng thì thấp, nẹp sắt có những cái đinh sắt to tướng như cửa nhà giam. Porthos hẩy một ngón tay và mở cửa ra là một người thư ký cao xanh xao, đầu vùi trong mớ tóc rối bù. Hắn chào với thái độ của một người bị bắt buộc phải kính trọng bộ quân phục và vẻ mặt oai vệ của ông khách mới đến. Một người thư ký nữa nhỏ hơn đứng đằng sau người thứ hai, một chú bé khoảng 12 tuổi đứng sau người thứ ba. Tất cả là 3 thư ký rưỡi. Ở thời đó như vậy chứng tỏ là đắt khách. Mặc dù giờ hẹn là 1 giờ, nhưng bà Biện Lý đã sốt ruột từ lúc 12 giờ. Và Cocona ở trong buồng đi ra, đồng thời anh chàng ngự lâm của chúng ta cũng từ cầu thang đi lên. Nhìn thấy bà, Porthos trở nên bối rối. Bà chủ nhà nói, đây là ông em họ tôi. Xin mời ông Porthos vào. Nghe thấy tên Porthos, mấy người thư ký phá lên cười, nhưng Porthos quay đầu lại là bọn chúng nín im thin thít. Hai người đi vào buồng ông Biện Lý sau khi đã đi qua buồng ngoài, là nơi làm việc và học tập của những người thư ký và là một cái buồng tối tăm đầy những giấy vụn. Đi ra khỏi buồng học, ta bỏ qua phòng bên phải là một nhà bếp và đi vào buồng tiếp khách. Đối với những căn buồng ấy, Porthos không có ý kiến gì tốt đẹp cả. Khi đi qua phòng bếp, anh có đưa mắt quan sát thật nhanh vào bên trong, anh không thấy có vẻ gì là nhộn nhịp hứa hẹn một bữa ăn ngon cả. Chắc chắn là ông Biện Lý đã được báo trước, nên không tỏ một ý gì là ngạc nhiên khi trông thấy Porthos đàng hoàng tiến lại, chào ông khá lịch sự. Ông dùng sức tay để đứng lên và nói, thưa ông Porthos, hình như chúng ta là anh em họ phải không? Ông già khô khan và xanh xao chỉ ngập trong một cái áo khoác đen. Cặp mắt nhỏ và sáng như những hạt ngọc cùng với cái mồm nhăn nhó của ông là phần duy nhất còn có sự sống. Khốn thay, đôi chân của ông đã bắt đầu từ chối phục vụ cái thân hình xương xẩu. Từ khi suy yếu đã bắt đầu được 5-6 tháng nay, ông Biện Lý đã trở thành gần như nô lệ của bà vợ. Người em họ được chấp nhận một cách nhẫn nại, có thế thôi. Vâng thưa ông, chúng ta là anh em họ. Porthos nói và không sửng sốt chút nào vì không bao giờ anh nghĩ rằng sẽ được người chồng nhiệt tình đón tiếp. Theo về đảng các bà có phải không? Ông Biện Lý láo cá nói. Porthos không cảm thấy sự nhạo báng, cho đó là hồn nhiên nên anh cười trong đám ria mép to tướng của anh. Còn bà Cocona mỉm cười thì ít mà đỏ mặt thì nhiều. Ông Cocona, từ khi Porthos đến đã đưa cặp mắt lo âu nhìn vào một cái tủ lớn để ở chiếc bàn giấy của ông. Porthos hiểu là cái tủ đó tuy không đáp ứng về hình dáng với cái mà anh trông thấy trong giấc mơ, cũng phải là cái hòm hạnh phúc và anh lấy làm mừng là cái trong sự thật có chiều sâu hơn nhiều cái trong mộng. Ông Cocona không muốn đi xa hơn nữa về việc điều tra họ hàng, nhưng ông rời cặp mắt lo âu của ông khỏi cái tủ để lại đặt nó lên Porthos và nói, thưa ông anh em họ của tôi, trước khi ông đi chiến dịch, tôi xin mời ông vui lòng tới dự một bữa ăn thân mật với chúng tôi. Có phải thế không bà Cocona? Lần này thì Porthos bị một đòn đúng vào cái dạ dày và anh cảm thấy thế. Cả bà Kokona cũng không phải là không cảm thấy, bạn nói. Người anh em họ của chúng ta sẽ không trở lại đây nữa đâu nếu chúng ta không tiếp đón chu đáo. Trái lại, ông ấy cũng có rất ít thì giờ ở Paris, do đó khó có cơ hội lại thăm chúng ta để chúng ta có thể hỏi mãi lúc nào ông rỗi rãi. Ôi, đôi cẳng chân của tôi đau quá. Bà ở đâu rồi? Ông Kokona lẩm bẩm rồi cố gắng mỉm cười. Chẳng bao lâu giờ ăn đã đến, mọi người sang phòng ăn. Khác với thường ngày, họ đã đến đúng giờ như con nhà lính. Mỗi người một cái ghế đậu cầm tay, sẵn sàng ngồi vào bàn. Người ta thấy họ nuốt nước dãi ừng ực. Portos thấy họ háu đói, nghĩ thầm. Mẹ kiếp, mình mà là ông anh họ thì mình chả giữ cái bọn tham ăn tham uống này làm gì. Ông Kokona ngồi trong chiếc ghế bành có bánh xe do bà vợ đẩy tới. Vừa mới vào, ông đã ngọ nguậy cái mũi và cập môi như bọn thư ký rồi nói, ồ, cái món canh này hấp dẫn quá. Portos nhìn thấy một thứ canh màu tái, rất nhiều nhưng hoàn toàn rỗng tuếch. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy có vài mẩu bánh mì nổi lên hiếm hoi như những hòn đảo của một quần đảo. Bà Kokona mỉm cười rồi ra hiệu mọi người ngồi vào bàn. Ông Kokona được phục vụ đầu tiên rồi đến Portos, rồi bà Kokona múc đầy vào bát mình và chia cho bọn thư ký những mẩu bánh không có canh. Sau món canh, người hầu gái bưng ra một con gà luộc. Một sự xa hoa làm tất cả mọi người phải trố mắt lên. Ông biện lý mỉm cười một cách gần như thảm hại nói. Bà Kokona, tôi thấy bà quý họ hàng lắm. Đây là một món lịch sử để bà thiết ông em họ chứ gì. Con gà thì rất đầy đặn, nhưng lại có một làn da rất dày. Có lẽ người ta đã phải tìm mãi mới thấy nó sắp sửa chết già trong chuồng. Portos nghĩ thầm. Mẹ kiếp, thật đáng buồn. Ta kính trọng sự già nua, nhưng ta chẳng dám luộc hoặc quay con gà già như thế bao giờ. Anh nhìn mọi người xung quanh xem có đồng ý với mình không, nhưng trái hẳn với anh chỉ thấy những cặp mắt long lanh đang ngấu nghiến nhìn món gà. Bà Kokona kéo cái đĩa lại phía mình, khéo léo tách hai cái cẳng ra, để lên đĩa của ông chồng, cắt lấy cái cổ và cái đầu để vào đĩa của mình, tách ra một cánh cho Portos, rồi đưa lại cho người hầu gái, con gà hầu như còn nguyên vẹn, mang cất đi. Để thay chân cho con gà là một đĩa xương cừu to tướng và tráng hếu, chẳng còn tí thịt nào, và Kokona phân phát đĩa đó cho bọn thư ký. Portos ngượng ngùng ăn cái cánh gà và giật mình khi thấy dưới chân bàn cái đầu gối của bà biện lý tìm chân mình. Portos vừa lấy cốc rượu uống một hơi hết nửa mới nhận ra đó là một thứ rượu nho hạng tồi mông chơi. Ông Kokona thở dài nhìn Portos nuốt thứ rượu nguyên chất ấy. Ông em họ của tôi có muốn ăn món đậu nữa không? Bà Kokona hỏi Portos với một giọng muốn nói, đừng nên ăn nữa. Portos nghĩ thầm, mình mới ăn có thế khác nào muối bọ bể, nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải nói. Cảm ơn bà chị họ, tôi không đói nữa. Ông Kokona nhắc đi nhắc lại mấy lần câu, bà Kokona, tôi xin có lời ngợi khen bà, bữa ăn của bà hôm nay đúng là một bữa tiệc. Portos tưởng người ta lừa phỉnh mình, bắt đầu vuốt ve ria mép và trao mời lại, nhưng cái đầu gối của bà Kokona dưới gầm bàn ra hiệu đừng có sốt ruột. Sự yên lặng và tiếp theo là không thấy có gì nữa đối với Portos là khó hiểu, nhưng đối với bọn thư ký thì lại có một ý nghĩa ghê gớm. Một cái nhìn của ông Kokona kèm theo là nụ cười của bà Kokona. Họ từ từ đứng lên, chậm chạp gập khăn ăn lại rồi chào và đi ra. Này các cậu, ông biện lý nghiêm khắc nói, các cậu đi làm việc đi, cho nó tiêu cơm. Bọn thư ký đi rồi, bà Kokona đứng dậy, ra mở một cái tủ buffet, lấy ra một miếng phô mát, một ít mứt và một cái bánh ngọt do tự bà làm ra. Ông Kokona chau mày vì thấy nhiều món quá. Portos bậm môi vì thấy mình chưa được ăn gì cả. Anh đưa lưỡi vào cái thìa và cắn răng vào miếng bánh, nghĩ thầm. Bây giờ thế là sự tốn kém đã qua. Ôi, nếu ta không có hy vọng cùng với bà Kokona nhìn vào cái tủ của chồng bà. Ông Kokona sau khi đã no say tỏ ra muốn đi làm một giấc ngủ trưa. Portos hy vọng ông ta sẽ nghỉ ngay tại đây. Nhưng cái ông biện lý đáng nguyền rủa ấy đòi đưa vào trong buồng ông, đặt cái ghế vào chiếc cái tủ để ông có thể nằm gác chân lên cánh cửa tủ. Bà biện lý đưa Portos vào một buồng bên cạnh và họ bắt đầu đặt nền móng cho sự hòa giải. Bà Kokona nói, ông có thể đến đây ăn mỗi tuần 3 buổi. Cảm ơn. Pactos đáp, tôi không muốn lợi dụng, và lại tôi còn phải nghĩ đến đồ quân dụng của tôi. Đúng đấy, ba bệnh lý rên dị nói, chính là cái đồ quân dụng khốn kiếp ấy. Than ôi, phải, chính nó. Nhưng đồ quân dụng của ông gồm có những cái gì? Ồ, nhiều lắm. Bà cũng biết lính ngựa lâm là những người lính ưu tú, phải có rất nhiều đồ cần thiết cho họ. Nhưng xin ông chi tiết hóa nó ra cho tôi xem. Tất cả các loại đó phải tốn kém đến... Porthos muốn thảo luận trên con số tổng hợp, chứ không muốn chi tiết. Bà biện lý run sợ chờ đợi nói, đến bao nhiêu? Tôi mong rằng nó không vượt quá. Bà ngừng lại, không nói được nữa. Ồ không, Porthos nói, nó không vượt quá 2.500 livres đâu. Nhưng tôi cố gắng tiết kiệm thì 2.000 cũng đủ. Trời đất ơi, những 2.000 kia, thật là cả một gia tài rồi còn gì. Porthos nhăn mặt lại một cách rất có ý nghĩa, và cô Kerna hiểu nó nên nói ngay. Tôi muốn hỏi ông chi tiết, vì tôi có rất nhiều bà con trong giới buôn bán, tôi tin chắc. Tôi mà mua thì 100% giá cả sẽ rẻ hơn ông mua. À, bà định như vậy nên mới thế hả? Vâng, ông Porthos thân mến ạ. Vì vậy, trước hết, ông cần phải có một con ngựa phải không? Phải, một con ngựa. Nếu vậy thì tốt quá, tôi có rồi. Vậy à? Porthos hớn hở nói. Vậy là xong khoản con ngựa. Sau đó một bộ đồ yên cương thật hoàn hảo mà chỉ có người lính ngựa lâm mới tự tay sắm lấy được. Và với số tiền không quá 300 livres. 300 livres? Bà bệnh lý thở dài nói. Tôi cứ gọi cho là 300 livres. Porthos mỉm cười. Anh nhớ đến bộ yên cương của Buckingham gửi tặng. Vậy là anh có 300 livres đút túi. Rồi lại con ngựa của người hầu nữa chứ. Porthos nói tiếp. Còn vũ khí thì bà không cần phải quan tâm đến vì tôi đã có rồi. Một con ngựa cho đầy tớ của ông nữa kìa. Bà biện lý ngập ngừng nói. Vậy ông là một vị chúa tể dù con gì. Thế dễ bà cho tôi là một dân thường chắc. Porthos kiêu ngạo nói. Không phải thế, tôi chỉ muốn nói với ông là một con lừa đẹp đôi khi cũng oai như một con ngựa. Và tôi nghĩ rằng kiếm một con lừa đẹp cho Mơ Cơ Tông... Thôi được, một con lừa đẹp cũng được. Bà nói đúng đấy, tôi đã trông thấy có những vị chúa công lớn ở Tây Ban Nha theo sau, toàn là lừa cả. Nhưng thưa bà nên hiểu cho là một con lừa với đầy đủ trang sức và chuông nhạc chứ. Xin ông cứ an tâm. Lại còn cái vali nữa. Ồ, cái đó thì khỏi lo. Ông chồng tôi có những 5-6 cái. Ông sẽ chọn lấy cái nào đẹp nhất. Cái vali của bà rỗng không à? Porthos ngây thơ hỏi. Tất nhiên là nó rỗng chứ sao. Bà biện lý cũng đáp lại một cách ngây thơ. Nhưng thưa bà thân mến, tôi đã cần một cái vali đầy kia. Bà Cucurna thở dài. Molière chưa viết vở kịch Người Keo Kiệt. Vậy là bà Cucurna đã đi bước trước Apagon. Sau cùng, những thứ còn lại của bộ đồ quân dụng cũng được giải quyết một cách tương tự. Và kết quả của tấn kịch là bà Cucurna sẽ hỏi vay chồng 800 livres bằng tiền mặt và sẽ cung cấp một con ngựa và một con lừa. Chúng sẽ có hân hạnh được mang lại vẻ vang cho Porthos và Mút Cơ Tông. Công việc sản xếp xong xuôi, Porthos xin từ biệt. Bà liếc mắt đưa tình muốn giữ anh lại, nhưng anh lấy cớ công việc bận rộn, và bà biện lý phải nhường bước cho đức vua. Porthos đi về nhà với cái bụng đói meo. 33. Cô hầu và cô chủ. Tuy vậy, mặc dù những lời kêu gọi xuất phát từ lương tâm và những lời khuyên răn tốt đẹp của Athos, D'Artagnan cũng vẫn cứ từng ngày từng giờ trở nên mê Milady hơn. Vì vậy ngày nào anh cũng đến ve vãn Milady, và cái anh chàng gắt công liều lĩnh ấy tin tưởng là sớm hay muộn anh cũng sẽ được đáp ứng. Một buổi tối, anh vê mặt lên đến đấy nhẹ nhàng như một người đang đợi một cơn mưa vàng, thì anh gặp cô hầu đứng dưới cửa. Nhưng lần này cô bé Ketty xinh đẹp không phải chỉ có cười với anh mà lại còn dịu dàng nắm lấy tay anh. D'Artagnan nghĩ thầm, tốt lắm, con bé này chắc đã được cô chủ trao cho một vấn đề gì với ta mà không tiện nói thẳng đây. Và anh nhìn cô bé xinh đẹp ấy bằng cặp mắt của một kẻ chiến thắng. Thưa chàng hiệp sĩ, cô hầu e lệ nói, em muốn nói với chàng vài câu chuyện. Em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe đây. Ở đây không tiện, điều mà em muốn nói với ông cũng khá dài, và nhất là lại bí mật nữa. Nếu vậy làm sao bây giờ? Nếu chàng vui lòng đi theo em, Kitty bẽn lẽn nói. Đến đâu cũng được, em bé xinh đẹp à. Nếu vậy ta đi. Và Kitty vẫn cứ nắm lấy tay D'Artagnan kéo anh lên một cầu thang nhỏ và tối. Sau khi lên được chừng 15 bậc, cô mở một cái cửa. Xin mời chàng hiệp sĩ vào đây, cô hầu nói, trong này chúng ta có thể nói chuyện được. Thế cái buồng này là buồng gì hả cô gái xinh đẹp? Thưa chàng hiệp sĩ, đây là buồng của em. Nó thông với buồng của chủ em bằng cái cửa này. Nhưng xin chàng cứ yên tâm, chủ em không thể nghe được câu chuyện của chúng ta vì bà chỉ đi ngủ lúc nửa đêm. D'Artagnan đưa mắt nhìn xung quanh, cái buồng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Dù không muốn, cặp mắt của D'Artagnan cũng cứ vô tình nhìn chừng chừng vào cái cửa mà Ketty đã nói là ăn thông sang buồng Milady. Chàng yêu bà chủ em lắm phải không? Thưa ngài hiệp sĩ, Ketty đã nắm được điều gì đang xảy ra trong đầu óc D'Artagnan nên hỏi như vậy và kèm theo một tiếng thở dài. Ồ, hơn cả lời nói của em, đến phát điên lên ấy chứ. Ketty lại thở dài một tiếng thứ hai rồi nói, than ôi thưa chàng, thật quả là đáng tiếc. Thế em thấy có điều gì trở ngại sao? Thưa chàng, tức là bà chủ em không yêu chàng một chút nào cả. Sao? Chủ em bảo với em, nói với ta thế hả? Ồ, thưa chàng không ạ. Chính vì lợi ích của chàng mà em đã quyết định báo cho chàng biết như vậy. Cảm ơn em Ketty của tao tốt quá. Nhưng đấy mới là dự kiến thôi, vì nói sau lưng người ta như vậy là không tốt đâu em ạ. Nghĩa là chàng không tin vào lời nói của em, có phải không? Ai lại dạy gì mà tin vào lời nói như thế, dù chỉ là lòng tự ái thôi. Vậy là chàng không tin em chứ gì? Thú thật là nếu em không đưa ra được một bằng chứng nào, thế cái này thì chàng bảo sao? Nói xong, Ketty rút trong ngực ra một tờ giấy nhỏ. Cho anh à? D'Artagnan nói và vồ lấy bức thư. Không, cho một người khác đấy. Người khác à? Tên là gì? Chàng đọc địa chỉ có ghi đấy thì biết. Gửi ngài bá tước đầu út. Cái cảnh tượng đã diễn ra ở phố Saint-Germain lại hiện lên trong óc kiêu căng của D'Artagnan. Rồi nhanh như chớp, anh sẽ phăng cái phong bì ra, mặc cho Ketty kêu lên một tiếng không hiểu anh định làm gì. Trời ơi, thưa chàng hiệp sĩ, chàng định làm gì vậy? Tôi à, chàng làm gì cả. Rồi anh đọc. Chàng chưa trả lại bức thư thứ nhất của em, chàng còn đau chăng? Hay chàng đã quên mất chàng đã nhìn em như thế nào trong buổi vũ hội tại nhà bà De Guise? Thời cơ đã đến, xin chàng chớ bỏ lỡ. D'Artagnan tái mặt đi, anh bị chạm vào lòng tự ái, anh đã bị tổn thương trong tình yêu. Thấy vậy Ketty lại nắm lấy tay anh một lần nữa và nói giọng đầy thương hại. Chàng D'Artagnan thân mến của em. Em thương ta lắm à? Vâng vâng, với tất cả trái tim em, vì em đã biết yêu là thế nào rồi. Em đã biết tình yêu là gì rồi à? D'Artagnan hỏi, và lần đầu tiên anh nhìn thấy cô hầu với vẻ chú ý một chút. Than ôi vâng. Nếu vậy, đáng lẽ thương hại anh, em sẽ giúp anh để trả thù chủ em nhé. Chàng muốn trả thù như thế nào? Ta muốn chiến thắng nàng và loại bỏ tình địch của ta. Em không bao giờ giúp chàng làm việc đó đâu, Ketty vội nói. Sao vậy? Vì hai lý do, một là bà chủ em sẽ không bao giờ yêu chàng cả. Sao em biết? Vì chàng đã làm cho bà ấy bị thương tổn đến tận tim gan. Ta à, làm sao ta lại có thể làm nàng thương tổn được? Từ khi ta biết nàng, ta chỉ sống dưới chân nàng như một tên nô lệ. Nói đi em, anh van em đấy. Em chỉ thú thật điều đó với người mà hiểu được tận đáy lòng em thôi. D'Artagnan nhìn Ketty lần thứ hai, cô gái có một sắc đẹp tươi tắn mà nhiều bà quận chúa muốn đánh đổi lấy tước vị của mình. Anh liền nói, em Ketty, anh sẽ hiểu được tận đáy lòng em khi mà em muốn. Và anh hôn cô một cái, làm cho cô hầu đỏ mặt như mận chín. Ồ không đâu, Ketty nói, anh không yêu em đâu, anh chỉ yêu chủ em thôi, lúc nãy anh nói thế mà. Chắc điều đó cũng không ngăn em cản em nói cho anh biết cái lý do thứ hai chứ. Ketty đã được khuyến khích bởi cái hôn và bởi ánh mắt của chàng thanh niên, cô liền đáp. Lý do thứ hai là khi người ta yêu thì người ta phải ích kỷ chứ. D'Artagnan lúc bấy giờ mới nhớ đến khóe mắt héo hắt của Ketty, những cuộc gặp gỡ trong phòng ngoài, trên hành lang, những cuộc đụng tay nhẹ mỗi khi cô gặp anh và những cái thở dài bị nén lại của cô. Mà vì muốn làm đẹp lòng cô chủ nên anh đã bỏ rơi cô hầu. Người săn phượng hoàng thì có thiết gì đến con chim sẻ. Nhưng lần này thì anh thanh niên gác công của chúng ta chỉ liếc mắt cũng đã nhận thấy, nên lợi dụng tình yêu của Ketty mà cô ta vừa mới thú nhận một cách ngây thơ và sợ hãi, ngăn chặn được những bức thư gửi cho Đầu Út. tổ chức được gián điệp tại chỗ, bất cứ giờ nào cũng được. Vào buồng Ketty là nơi thông sang phòng Milady. Kẻ bất nhân, như ta đã thấy, trong tâm trí đã muốn thì cái tình yêu của gái để làm phương tiện dù muốn hay không để chiếm được Milady. Nếu vậy, hắn nói với cô gái, em Ketty thân yêu của anh, có muốn anh chứng tỏ mối tình của anh mà em còn nghi ngờ không? Mối tình nào của anh? Cô gái hỏi. Mối tình của anh đối với em ấy. Thế chứng cứ như thế nào? Tối nay, anh không đến chủ em mà ở lại đây với em. Ồ vâng, Ketty vừa vỗ tay vừa nói, thế thì thích quá. D'Artagnan liền ngả mình vào trong một cái ghế bành rồi nói, này em yêu của ta, lại đây để anh sẽ nói cho mày biết rằng em là một cô hầu đẹp nhất trong các cô hầu mà anh chưa hề gặp. Và anh đã nói nhiều và nói đến nỗi cô gái đáng thương ấy không dám đòi hỏi gì hơn là tin, đã tin anh. Tuy nhiên, D'Artagnan rất ngạc nhiên thấy cô gái Ketty xinh đẹp ấy tự vệ khá là cương quyết. Kẻ tấn công, người tự vệ, làm cho thời gian trôi đi rất nhanh. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đồng thời có tiếng chuông vang lên từ phòng Milady. Trời ơi, Ketty kêu lên, chủ em gọi đấy, anh đi về đi, nhanh lên. D'Artagnan cầm lấy mũ, đứng dậy như muốn nghe lời. Dù đáng lẽ mở cửa ra ngoài cầu thang, thì anh lại mở cửa một cái tủ to và chui vào đống quần áo của Milady. Anh làm gì thế? Ketty khẽ kêu lên. D'Artagnan trước đó đã rút chìa khóa tủ, đóng cánh cửa lại tự giam mình bên trong và chẳng trả lời gì cả. Thế nào? Milady kêu lên bằng giọng gay gắt, ngủ hay sao mà chuông rung rồi cậu vẫn không thấy thì vào thế? Và D'Artagnan nghe thấy tiếng mở cửa buồng rất mạnh. Thưa bà, em đây, em đây. Ketty kêu lên và chạy lại đón chủ. Rồi cả hai người đều đi vào phòng ngủ và cửa phòng thông nhau giữa hai buồng vẫn để ngỏ. D'Artagnan nghe thấy tiếng Milady trách mắng Ketty một lúc nữa, rồi ả dịu dần, rồi câu chuyện lại xoay về anh trong lúc Ketty đang phục vụ chủ. Này, Milady nói, tối nay tao chẳng trông thấy cái thằng gác công ấy đâu cả. Sao thưa bà? Ketty nói, anh ta không đến à? Hay là chưa được hạnh phúc đã vội bạc tình rồi? Không đâu, chắc bận việc gì với ông Trevi đó thôi. Ta hiểu tên này lắm và ta đã nắm chắc nó trong tay rồi. Để rồi làm gì ạ? À? Để tao làm gì ạ? À? Mày kiên trí, giữa con người đó với tao còn có một vấn đề mà nó không biết. Nó đã làm tao hỏng ăn với giáo chủ. Ồ, tao sẽ trả thù. Thế mà em cứ tưởng bà yêu hắn lắm. Tao yêu hắn ấy à? Tao ghét cay ghét đắng nó. Một thằng ngốc, nó đã nắm trong tay tính mạng của Nam Tước Winter. Thế mà nó không giết đi làm cho tao mất 300.000 lợi tức hàng năm. À phải, con trai bà là người thừa kế duy nhất của ông bác, và từ nay đến ngày cậu bé trưởng thành, bà sẽ được hưởng món thừa kế ấy. D'Artagnan dùng mình đến tận xương sống khi nghe thấy con người thơm tho ấy trách mình bằng một giọng chói tai là đã không giết một người mà anh thấy họ có vẻ thân thiết lắm. Vì thế, Milady nói, nhớ ra tao đã báo thù được chính hắn rồi, nhưng không hiểu vì sao ngài giáo chủ lại dặn ta hãy từ từ. À vâng, nhưng bà đã trả thù được lên con mụ đàn bà mà hắn yêu rồi còn gì? Phải, con mụ hàng tạp hóa phố người đào huyệt, không hiểu nó có còn nhớ đến mụ không? Một thứ mồ hôi lạnh chảy trên trán D'Artagnan, mụ đàn bà này là một con quỷ hay sao? Anh lại lắng tai nghe, nhưng công việc đã xong. Thấy Milady nói, được rồi, cho mày về nghỉ, và sáng mai phải làm sao cho tao có được thư trả lời. Của ngài đầu hút đấy à? Ketty nói, tất nhiên rồi, của ngài đầu quất chứ còn của ai nữa. Và đây là một người có lẽ trái hẳn với gã D'Artagnan khốn khổ ấy. Thôi về đi, Milady nói, ta không thích bình phẩm. D'Artagnan nghe thấy cửa đóng lại, rồi tiếng gài chốt cửa của Milady, còn Ketty cũng nhẹ nhàng quay một vòng chìa khóa cửa. Lập tức D'Artagnan đẩy cánh cửa tủ và bước ra. Trời ơi, Ketty khẽ nói, chẳng làm sao mà người tái đi quá thế. Khiếp, con người kinh khủng quá. D'Artagnan thì thào. Cái khẽ chứ, anh về đi, chỉ có một cái vách ngăn cánh cửa buồng này với buồng Milady, bên này có thể nghe được bên kia nói đấy. Chính vì thế mà anh không về đâu. Anh bảo sao kia? Ketty đỏ mặt lên nói, hay ít ra còn lâu anh mới về. Nói xong, D'Artagnan kéo Ketty lại với mình. Không còn có cách nào chống cự nữa. Chống cự thì gây ra tiếng động. Do đó Ketty đành chịu. Đó là một hành động trả thù Milady D'Artagnan thấy người ta nói có lý, rằng trả thù là ý thích của Thượng Đế. Do đó, với một chút tình, lẽ ra D'Artagnan phải được thỏa mãn trong cuộc chinh phục mới này. Nhưng D'Artagnan lại chỉ có lòng tham lam và tính kiêu ngạo. Tuy nhiên, cũng phải khen anh tí chút là anh đã tận dụng được ảnh hưởng của anh đối với cô gái, là trước tiên anh hỏi dò về bà Bonacieux. Nhưng cô gái đáng thương ấy đã thể sống thể chết là cô hoàn toàn không biết gì hơn, vì bà chủ cô không bao giờ để lộ quá một nửa lời những điều bí mật của bà. Nhưng cô ta cũng có thể trả lời được là bà Bonacieux còn sống. Về nguyên nhân vì sao anh làm cho Milady hỏng ăn với giáo chủ, Kitty không hiểu gì hơn. Nhưng vụ này thì D'Artagnan biết hơn cô, vì anh đã non thấy Milady ở bến cảng nước Anh. Vậy chắc chắn là vấn đề chuỗi kim cương. Nhưng điều rõ nhất, tất cả là mối thù thực sự, mối thù sâu sắc, mối thù truyền kiếp của Milady đối với anh là do anh đã không giết chết nam tước Winter. Hôm sau, D'Artagnan lại trở lại thăm Milady, thấy ả đang ở trong tình trạng khó chịu. D'Artagnan cho là vì không có thư trả lời của Dawood. Kitty vào, nhưng Milady có thái độ rất khắc nghiệt đối với cô. Cô đưa mắt nhìn D'Artagnan, một cái nhìn như muốn nói, vì anh mà em phải chịu khổ thế này đấy. Tuy nhiên, về cuối buổi tối hôm đó, con sư tử cái xinh đẹp ấy đã dịu đi. À mỉm cười nghe những câu nói của D'Artagnan, và lại còn đưa tay ra cho anh hôn nữa. Ra về, D'Artagnan không còn biết nghĩ thế nào nữa, nhưng anh là một thanh niên không dễ gì ai bịp được. Trong lúc nói chuyện với Milady, anh đã thiết lập một kế hoạch nhỏ trong óc anh. Ra đến cửa, anh lại gặp Kitty cũng như hôm trước. Anh lại theo cô về buồng để nghe ngóng tình hình. Kitty bị mắng rất dữ dội, bị kết tội là vô trách nhiệm. Milady không hiểu vì sao Dawood lại im lặng như vậy, và ả đã ra lệnh cho cô hầu là 9 giờ sáng mai phải tới buồng để mang bức thư thứ ba nữa đi. D'Artagnan bắt Kitty phải hứa với anh là sẽ mang cho anh xem bức thư đó. Cô gái đáng thương ấy phải hứa tất cả với người yêu. Cô đã say mê chàng quá rồi, và cũng như hôm qua, mãi đến 5 giờ sáng anh mới về. 11 giờ trưa, anh thấy Kitty đến, cô cầm trong tay bức thư mới của Milady. Lần này cô không để phải tranh luận nữa, cô để tùy ý anh, cả tâm hồn và thể xác cô đã thuộc vào anh rồi. D'Artagnan mở thư ra đọc. Đây là lần thứ ba em viết cho anh để nói lên rằng em yêu anh. Anh không nên để em phải viết lần thứ tư nữa để nói lên rằng em giận anh. Nếu anh ăn năn về những gì mà anh đã đối xử với em, thì cô gái đưa thư này sẽ nói để anh biết cách thức một chàng thanh niên lịch sự phải làm gì để được thứ lỗi. D'Artagnan đỏ mặt lên và tái mặt đi nhiều lần trong khi đọc bức thư đó. Ôi, em vẫn còn yêu bà ấy lắm sao? Kitty nói, vì cô không hề rời nét mặt D'Artagnan. Không, Kitty à, em nhầm đấy. Anh không yêu con người đó nữa, nhưng anh muốn trả thù về tội khinh người. Vâng, em biết mối thù của anh đã nói với em rồi. Em để ý làm quái gì cái vẻ mặt ấy, em Kitty. Em nên biết rằng anh chỉ yêu có em thôi. Làm sao mà em biết được điều đó? Bởi lòng thù ghét của anh đối với con mụ ấy. Kitty thở dài. D'Artagnan lấy giấy bút ra viết. Thưa bà, cho đến hôm nay tôi vẫn ngờ rằng hai bức thư đầu của bà không phải là gửi cho tôi, vì tôi tự cảm thấy không xứng đáng được cái hân hạnh ấy, và lại tôi vẫn còn đau nên cũng chưa dám trả lời. Chị hầu gái không cần phải cho tôi biết cách thức phải như thế nào để được bà tha lỗi. Vậy, 11 giờ đêm nay tôi sẽ đến để xin lỗi bà. Chậm một ngày nữa đối với tôi bây giờ là một điều làm mất lòng bà một lần nữa. Người được bà làm cho sung sướng nhất trên đời này, bá tước Dawood. Bức thư này trước hết là giả mạo, sau là một điều bất nhã đối với những phong tục của chúng ta hiện nay, còn là điều có thể nói là nhục mạ nữa. Nhưng thời đó khác ngày nay, và lại D'Artagnan cũng biết là Milady còn phạm tội đối với những chỉ huy cấp cao và quan trọng nữa do chính ả thú nhận, cho nên đối với ả anh có rất ít tôn trọng. Và mặc dù ít tôn trọng, anh vẫn cứ cảm thấy một sự ham mê điên cuồng, nó nung nấu lòng anh về mụ đàn bà ấy. Ý đồ của D'Artagnan rất là đơn giản, dùng buồng ngủ của cô hầu để đột nhập vào buồng của cô chủ. Anh muốn lợi dụng sự bất ngờ, lúc e thẹn, lúc hoảng sợ buổi ban đầu để chiến thắng Milady. Có thể anh sẽ thất bại, nhưng anh cũng phải cầu may đôi chút chứ. Trong 8 ngày nữa, chiến dịch sẽ mở và sẽ phải ra đi rồi, làm gì còn thời giờ để xây đắp một mối tình hoàn hảo. Anh đưa bức thư đã bỏ vào phong bì và dán cẩn thận cho Kitty và nói, em cầm lấy, đây là thư trả lời của Dowd. Cô bé mặt tái xanh như người sắp chết, có vẻ nghi ngờ nội dung bức thư. D'Artagnan liền giải thích. Em hãy nghe anh, em cũng hiểu là phải kết thúc vấn đề này bằng cách này hay cách khác. Milady có thể phát hiện ra là em đã đưa bức thư thứ nhất cho người hầu của anh, đáng lẽ phải đưa cho người hầu của Dowd. Còn bức thư thứ ba, hai và ba là do chính anh bóc chứ không phải Dowd. Thế là Milady sẽ tống cổ em đi, và như em đã biết người đàn bà đó không phải tầm thường đâu, và trả thù như thế nào. Than ôi, Kitty nói, vì ai mà em phải chịu nông nỗi này? Vì anh. Anh biết lắm em xinh đẹp à, vì thế anh rất biết ơn em. Nhưng trong thư này nói gì? Milady sẽ cho em biết. À, thế là anh không yêu em rồi, em đau khổ lắm. Đối với lời trách móc ấy, có một câu trả lời mà những người đàn bà bao giờ cũng bị mắc lừa. D'Artagnan đáp bằng một cách làm Kitty hiểu lầm to. Tuy vậy, cô hầu cũng khóc rất nhiều trước khi quyết định mang bức thư về cho Milady. Nhưng rồi cô cũng phải quyết định vì đó là ý muốn của D'Artagnan. Và lại, anh cũng hứa với cô là anh sẽ từ biệt Milady sớm hơn thường lệ để vào phòng với cô. Lời hứa đó kết thúc những câu an ủi Kitty.